Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 33. Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy, sẽ lên tiếng chê cười mà bảo, anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc, có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem, mình có thể đem 1 vạn quân ra, đương đầu với đối phương, dẫn 2 vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, áp nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngàn xưa, ông cha ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Theo quan niệm quân sư phụ thì người thầy luôn giữ vị trí rất quan trọng trong xã hội, nhất là đối với sự nghiệp của người học trò. Bởi lẽ đó mới có câu không thầy đố mày làm nên. Câu tục ngữ này nhằm khẳng định vai trò của người thầy hay người cô trong công tác giáo dục và nhắc nhở cho con cháu phải biết ơn, biết trọng thầy, trọng cô. Đặc biệt, cụm từ làm nên ở đây có nghĩa là có được sự nghiệp, thành đạt công danh. Như vậy, nếu không có người thầy người cô thì người trò không thể nào thành đạt được, hoặc khó có thể thành đạt được. Thật vậy, thầy là người cung cấp kiến thức, hướng dẫn mở mang trí óc cho ta, để ta biết những điều hay điều lạ, dạy cho ta cách đi sao cho đúng đường, để đạt kết quả tốt trong cuộc sống và học hành. Lúc ta còn bé thơ, khi lần đầu đến trường, thầy là người cầm tay ta, nắn nót từng chữ cái, từng con số, rồi dạy ta đọc vần thơ, đọc chữ, vân vân. Dần dần, ta mới có được như ngày hôm nay. Như vậy, công ơn của người thầy người cô quả là to lớn. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về một người thầy. Người thầy ấy chỉ cho các môn đệ hay những người muốn theo ngài con đường để đi. Họ phải theo con đường ấy để đạt được cùng đích cuối cùng của thụ tạo mà Chúa đã dựng nên. cùng đích ấy, chính là trở về và kết hợp với Chúa. Thánh Luca mô tả rằng có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu để tiến lên Jerusalem. Nhưng dường như trong tâm thức họ, họ cho rằng đây là một sự tiến lên để giành chiến thắng theo kiểu trần gian, đem quân đánh tan quân Roma để giành chiến thắng. Để xóa tan hiểu lầm này, Chúa Giêsu nói cho những người muốn theo Ngài con đường phải theo. Đó là, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Dứt bỏ cha mẹ, anh em, chị em, vân vân, phải hiểu theo văn hóa Semit, nghĩa là yêu mến Chúa hơn họ. Người môn đệ Chúa không chỉ dứt bỏ mối tương quan với người thân không, mà họ còn phải vác thập giá theo Ngài. Thập giá ấy chính là những khổ đau mà họ phải chịu khi chọn con đường bước theo Chúa. Thập giá ấy có thể họ bị chống đối bởi người thân, bởi những nhà cầm quyền. Thập giá ấy có thể là bệnh tật, nghèo nàn, vân vân. Khi đối diện với tất cả những điều đó, người môn đệ cần một lòng trung tín, phó thác và vui tươi bước theo con đường Thầy đã chỉ. Khi sống như thế, họ có thể bị người đời coi là thất bại, bị khinh chê, vì không sống theo lối suy nghĩ thông thường của người đời, của hệ thống xã hội, vân vân. Nhưng họ lại thành đạt và giàu có trước mặt Thiên Chúa, vì họ đang làm chứng cho sự thật, làm chứng cho tin mừng trên trần gian. Họ tích cực lo cho cuộc sống trần gian, nhưng không quên ngôi nhà trên trời của mình, được xây dựng bằng công phúc và sự chia sẻ với mọi người. Dù biết được thành quả như thế, nhưng trên thực tế, có nhiều người muốn theo Chúa, nhưng không muốn từ bỏ, và không muốn vác thập giá mà theo Ngài. Thật vậy, con đường của Chúa luôn là một thách thức và là một lời mời gọi cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Họ có thể chọn, theo hoặc từ chối bước theo Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã chỉ cho chúng con đường bước theo Ngài. Xin cho chúng con luôn trung thành bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Làm chứng cho tình này, ra đi làm chứng cho. tin Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phong trào canh tân trong Thánh Linh. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích Hội đồng Quốc tế phối hợp phong trào canh tân trong Thánh Linh, gọi tắt là CARIS, tăng cường các khóa huấn luyện cho các thành viên, kể cả trong các môi trường giáo xứ, trong các nhóm nhỏ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chiều thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 vừa qua, dành cho hơn 4.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh đến từ nhiều nước trên thế giới, và đặc biệt là Hội đồng CARIS, một cơ quan do Tòa Thánh thành lập để phục vụ tất cả các nhóm canh tân trong Thánh Linh trong giáo hội. Trong những ngày trước đó, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11, các thành viên đã tham dự các chương trình huấn luyện tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 ở Vatican, cũng như các buổi cầu nguyện tại các vương cung thánh đường ở Roma. Đại hội này của phong trào có chủ đề là Được kêu gọi, biến đổi và sai đi. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khích lệ Hội đồng CARIS hãy quan tâm kiểm điểm sức khỏe của phong trào, xem các thành viên có tăng trưởng trong sự trưởng thành về mặt giáo hội hay không. Trong chiều hướng này, Ngài khuyến khích mở rộng những sinh hoạt gọi là các cuộc hội luận về đời sống mới, trong đó có phần loan báo, học hỏi về tin mừng cứu độ, cống hiến cho những người tham dự cơ hội gặp gỡ với Chúa Giêsu hằng sống, gặp gỡ lời Chúa và Thánh Linh của Người. Cùng với giáo hội được cảm nghiệm như một môi trường đón tiếp, môi trường ơn thánh, hòa giải và tái sinh, những nhóm hội luận về đời sống mới này cần thực hiện trong các bối cảnh khác nhau của giáo hội, cả những nơi bé nhỏ và xa xăm, giữa những người nghèo và khu vực ngoại ô của cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, điều quan trọng là thân tiến việc thực thi các đoàn sủng Thánh Linh, không những trong phong trào công giáo canh tân trong Thánh Linh, nhưng cả trong toàn thể giáo hội công giáo nữa. Đặc biệt, cần luôn đề cao giá trị của những đoàn sủng, giúp loan báo tin mừng và hoạt động truyền giáo, nhất là nơi những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha không quên nói đến thảm trạng chiến tranh hiện nay ở Trung Đông, và nhắc đến cuộc gặp gỡ của Ngài với phong trào canh tân trong Thánh Linh ở Roma hồi năm 2019, và dịp đó cũng đã cầu nguyện cho hòa bình, trùng với cuộc gặp gỡ tại vùng Vatican giữa Tổng thống Palestine và Israel. Đức Thánh Cha nói, anh chị em, chiến tranh đang tàn phá cả ký ức về những bước tiến đã thực hiện để tiến tới hòa bình. Chiến tranh phá hủy mọi sự. Chúng ta hãy tranh đấu cho hòa bình. Chúng ta đừng để mình bị cướp mất ký ức về hòa bình. Hiện nay, theo một ước lượng, trong giáo hội công giáo, phong trào canh tân trong Thánh Linh có khoảng 20 triệu thành viên và Hội đồng CARIS do Tòa Thánh thành lập, trực thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, có trụ sở ở Vatican.
In Sydney, Australia. Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Australia nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Trong những ngày từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 11 này, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher đang viếng thăm Australia nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Đức Tổng giáo mục Gallagher, người Anh, 69 tuổi, đã từng làm sứ thần Tòa Thánh tại Australia trong vòng 2 năm, từ năm 2012 đến khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Tòa Thánh từ 9 năm nay. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giáo mục Gallagher cử hành hai thánh lễ. Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Sydney, là giáo phận lớn nhất ở Australia, và sau đó là thứ Năm mùng 9 tháng 11, ngày sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Melbourne. Đức Tổng giáo mục có hai bài thuyết trình, một tại Đại học Công giáo Australia ở Sydney và một tại Đại học Đức Bà ở thành phố Perth ở miền Tây nước này. Đức Tổng giáo mục Gallagher cũng có một số các cuộc gặp gỡ với Hội đồng giáo mục địa phương, Hội đồng các giáo hội đông phương cùng với hàng giáo sĩ, cũng như gặp gỡ chính quyền địa phương và quốc gia, các tập đoàn thổ dân bản địa. Tại Australia, khoảng 20% dân số là tín hữu Công giáo. trang mạng của Tổng giám mục Melbourne nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh là muốn nhìn nhận tầm quan trọng của quan hệ giữa Tòa Thánh và Australia, sự đóng góp của giáo hội Công giáo, đặc biệt trên chính trường quốc tế. Tòa Thánh đã và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc đối thoại và các cuộc hòa đàm, nhất là tại các nước bị chiến tranh tàn phá và ở những nơi có xung đột.
Tin giáo phận Vinh, Ban Thánh nhạc giáo phận tổ chức tập huấn ca trưởng lần thứ hai. Thứ Bảy ngày 4 tháng 11 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh, Ban Thánh nhạc giáo phận Vinh đã tổ chức tập huấn ca trưởng lần thứ hai năm 2023. Đến tham dự chương trình có Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, cha Phêrô Nguyễn Ngọc Giao, trưởng Ban Thánh nhạc giáo phận, quý cha và quý tu sĩ trong Ban Thánh nhạc và gần 500 tham dự viên đến từ các giáo xứ và các cộng đoàn trong giáo phận. Đúng 8 giờ, cha Giuse Nguyễn Văn Lượng, thành viên Ban Thánh nhạc giới thiệu thành phần tham dự, xin ơn Chúa Thánh Thần và sơ lược diễn tiến của chương trình ngày hội. Tiếp theo chương trình, Đức cha An Phong có vài lời huấn từ dành cho các tham dự viên. Trong bài nói chuyện, Đức cha nhắc tới tầm quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ và giới thiệu những bài viết, các video trình bày về thánh nhạc trong phụng vụ mà ngài đã từng tham khảo. Đức cha cho biết, thánh nhạc làm nên cử hành phụng vụ, cho nên mọi thành phần trong cộng đoàn phụng vụ cần tham dự cách tích cực và sống động. Ngài nhấn mạnh thêm, hình thức hát cộng đồng sẽ sinh hiệu quả thiêng liêng và đúng ý nghĩa của phụng vụ. Ngài cũng nhận định, người chịu trách nhiệm chính của việc hát trong phụng vụ là linh mục quản xứ. Vào lúc 8 giờ 30, cha Giuse Nguyễn Văn Lượng trình bày đề tài hát cộng đồng tại các giáo xứ và cộng đoàn. Sau giờ giải lao, cha Phêrô Nguyễn Ngọc Giao, trưởng Ban Thánh nhạc giáo phận trình bày đề tài kỹ năng phân tích tác phẩm. Chương trình tập huấn được tiếp tục với phần giải đáp thắc mắc. Đức cha An Phong cùng các cha trong Ban Thánh nhạc giải đáp những thắc mắc của các tham dự viên về các vấn đề liên quan đến hát trong phụng vụ, cũng như những khó khăn của việc hát cộng đồng. Cuối buổi tập huấn, Đức cha An Phong đề xuất Ban Thánh nhạc giáo phận cần có một trang web chung để mọi thông tin về thánh nhạc được phổ biến cho tất cả các thành viên dân Chúa trong giáo phận biết. Buổi tập huấn khép lại lúc 11 giờ 50 cùng ngày với nhiều niềm vui của các tham dự viên vì được gặp gỡ, vì được thủ đắc thêm hành trang cho người ca trưởng để phục vụ tốt hơn và hiệu quả hơn.
Tin lột đất Pháp Quốc, khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp. Trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm khóa họp mùa thu tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Eric de Moulin Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Rennes. Có 3 hồ sơ chính được hơn 100 giám mục Pháp cứu xét, đó là việc truyền giáo, biến đổi mục vụ của các giáo phận, sau cùng là đón tiếp các nạn nhân người lớn bị giáo sĩ hoặc giáo dân lạm dụng. Đầu khóa họp, các giám mục Pháp bày tỏ quan tâm về số phận hơn 100.000 người Armenia phải trốn chạy khỏi miền Nagorno-Karabakh vọt nổ sau khi quân đội Azerbaijan chiếm miền này. Họ chạy về Cộng hòa Armenia. Người ta cũng lo sợ cho di sản nghệ thuật và tôn giáo tại vùng Nagorno-Karabakh. Dân Armenia cũng như người Ukraine được các giám mục Pháp đặc biệt cầu nguyện trong thánh lễ và kinh chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua. Hội đồng giám mục cũng cầu nguyện cho thánh địa đang chịu chiến tranh giữa Israel và Palestine. Các vị tố giác sự tàn sát các gia đình, trẻ em người Do Thái ở miền nam Israel, các con tin còn bị giam giữ. Từ những sự kiện đó, nạn bài Do Thái giáo lại bành trướng tại Pháp từ ngày 7 tháng 10 vừa qua. Hội đồng giám mục Pháp cũng đặc biệt nghĩ đến những người Palestine tại Gaza, bày tỏ tình hiệp thông với dân chúng và chịu các cuộc dội con kinh khủng của Israel, giết hại các thường dân bị trở thành tù nhân của nhóm Hamas muốn gây hại, cũng như nạn nhân của các cuộc hành quân trả đũa của Israel. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi cấp thiết mở lại các cuộc thương thuyết tìm một giải pháp lâu bền cho người Palestine, họ có quyền được một lãnh thổ tự do và một quốc gia như Israel. Đầu khóa họp, các giám mục Pháp đã nghe một sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco do Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chuyển tới. Qua đó, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp lãnh nhận các ơn của Chúa Thánh Linh để Chúa hướng dẫn trong một tinh thần đồng hành với giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài tại thành phố Marseille hồi tháng 9 vừa qua và mời gọi các giám mục khác giúp xã hội thăng tiến và bảo vệ sự sống con người qua các luật lệ công chính, thực thi cụ thể tình huynh đệ, làm nên hòa bình cho thế giới.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các sắc đi Do Thái Âu Châu. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 6 tháng 11 vừa qua, dành cho phái đoàn hội đồng các sắc đi Do Thái Âu Châu, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ đối thoại để giải quyết các xung đột, đồng thời Ngài cũng tái lên án trào lưu bài Do Thái đang bành trướng. Trong diễn văn trao cho các sắc đi, Đức Thánh Cha cho biết Ngài nghĩ đến và cầu nguyện, nhất là về những gì xảy ra trong những tuần lễ gần đây. Đức Thánh Cha nói, một lần nữa bạo lực và chiến tranh bùng lên tại phần đất đã được đấng tối cao chúc phúc, phần đất dường như liên tục bị chống lại do sự hèn hạ của oán ghét và tiếng võ khí, và sự gia tăng các cuộc biểu tình bài Do Thái mà tôi mạnh mẽ lên án, hiện tượng này đang gây lo âu. Đức Thánh Cha nhắc đến quyền năng của Thiên Chúa và nói thêm rằng, trong thời tàn phá này, các tín hữu chúng ta được kêu gọi cho tất cả và trước tất cả mọi người, hãy xây dựng tình huynh đệ và mở ra những con đường hòa giải, nhân danh đấng toàn năng. Như ngôn sứ Jeremia đã nói, đấng toàn năng có những dự án hòa bình chứ không phải tai ương bất hạnh, không phải võ khí, không phải khủng bố, chiến tranh, nhưng là lòng cảm thương, công lý và đối thoại mới là những phương thế thích hợp để xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, đồng thời nói rằng đối thoại với Do Thái giáo là điều đặc biệt quan trọng đối với các tín hữu Kitô chúng tôi, vì chúng tôi có những căn cội Do Thái giáo. Chúa Giêsu đã sinh ra và sống như người Do Thái. Chính Ngài là vị đầu tiên bảo đảm gia sản Do Thái giữa lòng Kitô giáo, và chúng tôi thuộc về Chúa Kitô. Chúng tôi cần anh chị em, chúng tôi cần Do Thái giáo để hiểu rõ hơn chính bản thân chúng tôi. Vì thế, điều quan trọng là cuộc đối thoại Kitô Do Thái duy trì sinh động chiều kích thần học, trong khi tiếp tục bàn tới các vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị. Hội đồng các sắc đi Do Thái Âu Châu là liên minh đầu tiên các sắc đi Do Thái chính thống ở đại lục này, quy tụ hơn 700 sắc đi của các hội đồng Do Thái, có khuynh hướng bảo thủ và được thành lập năm 1956.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế bao đắm mê đắm chìm. Ta tin con chẳng thỏa lo niềm vui với sầu đau, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa bên trọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt vẫn làm con Chúa chờ. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô vàn.
Có một học giả đi chu du nhiều nơi và cho rằng mình đã biết tất cả kiến thức trên đời. Ông trở về quê, thấy một người nông dân đang nhặt củi. Ông liền khoe khoang vốn kiến thức của mình và nói: "Chào bác nông dân khốn khổ, ta đi chu du thiên hạ nhiều năm và đã được học tất cả kiến thức trên đời. Hôm nay ta trở về quê hương xem có gì mới không?" Ra vậy, người nông dân chỉ đáp một câu rồi lại tiếp tục công việc. Lão học giả nói tiếp: "Thế này đi, bác hỏi tôi một câu, nếu tôi không trả lời được thì tôi sẽ mất với bác 10 đồng. Tôi cũng hỏi bác một câu, nếu không trả lời được, bác chỉ mất 1 đồng thôi." Bác nông dân chỉ tay lên núi và đặt câu hỏi: "Con gì khi lên núi thì đi bằng 4 chân, nhưng khi xuống núi thì bằng 2 chân. Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời được, đành phải lấy ra 10 đồng đưa cho bác nông dân. "Vậy đó là con gì?" lão hỏi. Bác nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả 1 đồng và nói: "Rất tiếc, tôi cũng không biết." Lúc này, lão học giả chợt hiểu ra mọi điều. Lão xấu hổ cầm tiền rồi đi một mạch ra khỏi làng. Sau này, nhờ biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi, vị học giả đó đã trở thành một giáo sư nổi tiếng. Nhưng trong lòng ông vẫn nhớ mãi bài học của người nông dân ở quê hương mình năm xưa. Quý vị và các bạn thân mến, kiến thức được ví như đại dương, mà những điều ta nhận biết chỉ như giọt nước trong đại dương ấy. Đừng ai tự mãn cho mình là người biết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Người đi càng nhiều, học hỏi nhiều sẽ càng thấy mình nhỏ bé và đầy giới hạn. Còn người biết chút ít thì hay tỏ vẻ cái gì cũng giỏi, hay phán xét, chỉ trích và thích nói nhiều. Khi người ta nói nhiều, họ không có thời gian để suy tư, chiêm nghiệm và lắng nghe người khác. Người càng hiểu biết càng phải khiêm tốn học hỏi. Trong Kinh Thánh, nhóm kinh sư và những người Pha-ri-sêu thường có thái độ tự mãn, cho mình là người hiểu biết và giữ luật một cách tỉ mỉ. Họ luôn tìm cách bắt lỗi Chúa Giê-xu và các môn đệ vi phạm luật trong ngày hưu lễ. Thấy Đức Giê-xu và các môn đệ đến dự tiệc tại nhà ông Lê-vi, một số người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư lẩm bẩm trách móc: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Môn đệ ông Gioan lăng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giê-xu liền khẳng định cho họ biết ý nghĩa của việc ăn chay là để chuẩn bị cho một điều lớn lao quan trọng hơn. Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt cách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giê-xu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Mục đích của luật Chúa là đem lại sự tự do cho con người. Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, mà là để kiện toàn. Đức Giê-xu đến để trút vào tâm hồn chúng ta thứ rượu mới của niềm vui. Vấn đề là tâm hồn chúng ta có sẵn sàng thay đổi, hay còn ích kỷ khép kín lòng mình với Chúa, còn tính toán thiệt hơn với tha nhân. Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta một lời đáp trả chân thành từ cõi lòng. Một tấm lòng khiêm tốn thì đáng quý hơn việc giữ luật mà thiếu tình bác ái. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới: hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo, xin cho chúng con có tấm lòng khiêm tốn để được Chúa huấn luyện trở nên người môn đệ đích thực, biết sống yêu thương phục vụ. Amen.
Bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con buông cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin nghịt ngờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường bê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa giáng hiền. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi không.
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.